Bài kinh số 58, Kinh Dương Tử Abaya. Vô quý. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha, Veluvana, Kalanda Kanivaba, rồi Dương Tử Abaya đi đến chỗ Nigantha Natabutta. Sau khi đến đảnh lễ Nigantha Natabutta rồi ngồi xuống một bên, Nigantha Natabutta nói với Dương Tử Abaya đang ngồi một bên. Này Dương Tử, hãy đi đến luận chiến với Sa Môn Gotama, và nhờ vậy tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi cho Dương Tử. Sa Môn Gotama có thần lực như vậy, có quy lực như vậy, đã bị Dương Tử Abaya luận chiến. Thưa Tôn giả, làm thế nào con có thể luận chiến Sa Môn Gotama có thần lực như vậy, có quy lực như vậy? Này Dương Tử, hãy đi đến Sa Môn Gotama. Sau khi đến, hãy nói với Sa Môn Gotama như sau. Bạch Thế Tôn, Như Lai có thể nói lời nói, do lời nói ấy, những người khác không ưa, không thích chăng? Nếu Sa Môn Gotama được Dương Tử hỏi như vậy và trả lời như sau. Này Dương Tử, Như Lai có thể nói lời nói, do lời nói ấy, những người khác không ưa, không thích. Thời Dương Tử hãy nói với Sa Môn Gotama. Bạch Thế Tôn, nếu xử sự như vậy, thời có gì sai khác giữa kẻ phàm phu và ngài? Kẻ phàm phu có thể nói lời nói, do lời nói ấy những người khác không ưa, không thích. Còn nếu Sa Môn Gotama được Dương Tử hỏi như vậy và trả lời sao? Này Dương Tử, Như Lai không có thể nói lời nói, do lời nói ấy những người khác không ưa, không thích. Thời Dương Tử hãy nói với Sa Môn Gotama. Bạch Thế Tôn, nếu xử sự như vậy, thời vì sao Devadatta được ngài trả lời như sau? Devadatta phải đọa vào xứ đọa xứ. Devadatta phải đọa vào địa ngục. Devadatta phải đọa trong một kiếp. Devadatta không thể nào cứu chữa được. Và do ngài nói những lời như vậy, Devadatta phẫn nộ, không hoan hỷ. Này Dương Tử, Sa Môn Gotama khi bị Dương Tử hỏi câu hai móc như vậy, sẽ không có thể nhả ra, cũng không có thể nuốt vào. Ví như một móc sắt bị móc vào cổ họng một người nào, người ấy không thể nhả ra, cũng không có thể nuốt vào. Cũng vậy, này Dương Tử, Sa Môn Gotama khi bị Dương Tử hỏi câu hỏi hai móc như vậy, sẽ không có thể nhả ra, cũng không có thể nuốt vào. Thưa dân Tôn giả, Dương Tử Abaya dân đáp Nigantha Natabutta, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Nigantha Natabutta, thân hữu, hướng về phía ông, rồi đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, liền đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Dương Tử Abaya đang ngồi một bên, nhìn mặt trời rồi suy nghĩ. Hôm nay không phải thời để luận chiến với Sa Môn Gotama. Ngày mai ta sẽ luận chiến với Sa Môn Gotama tại nhà của ta. Liền bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, ngày mai mong Thế Tôn nhận lời dùng cơm.
Cùng ba tỷ kheo khác.
Với ngài là người thứ tư. Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Dương Tử Abaya, sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn. Thân bên hữu hướng về ngài rồi ra đi. Thế Tôn, sau khi đêm ấy đã mãn, và buổi sáng, đắp y, cầm theo y bát, đi đến chỗ của Dương Tử Abaya. Sau khi đến, liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi Dương Tử Abaya tự tay mời mọc, làm cho Thế Tôn thỏa mãn với những món ăn thường dị, loại cứng và loại mềm. Dương Tử Abaya chờ cho Thế Tôn, sau khi đã dùng xong, tay đã rời khỏi bát, liền lấy một ghế thấp khác, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi một bên, Dương Tử Abaya bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Như Lai có thể nói những lời nói, do những lời nói ấy người khác không ưa, không thích chăng? Này Dương Tử, phải chăng ở đây có dụng ý một chiều? Bạch Thế Tôn, các vị Nigantha đã bị bại ở đây rồi. Này Dương Tử, vì sao Dương Tử lại nói như vậy? Bạch Thế Tôn, các vị Nigantha đã bị bại ở đây rồi. Bạch Thế Tôn, ở đây con đi đến Nigantha Natabutta, Sau khi đến, con đảnh lễ Nigantha Natabutta rồi ngồi xuống một bên. Bạch Thế Tôn, Nigantha Natabutta nói với con đang ngồi một bên. Này Dương Tử hãy đi đến luận chiến với Sa Môn Gotama, và nhờ vậy, tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi cho Dương Tử. Sa Môn Gotama có thần lực như vậy, có uy lực như vậy, đã bị Dương Tử Abhaya luận chiến. Bạch Thế Tôn, khi được nói vậy, con thưa với Nigantha Natabutta, thưa tôn giả, nhưng làm thế nào tôi có thể luận chiến với Sa Môn Gotama, một vị có thần lực như vậy, có uy lực như vậy? Này Dương Tử, hãy đi đến Sa Môn Gotama. Sau khi đến, hãy nói với Sa Môn Gotama như sau. Bạch Thế Tôn, Như Lai có thể nói lời nói, do lời nói ấy, những người khác không ưa, không thích chăng? Nếu Sa Môn Gotama được Dương Tử hỏi như vậy, và trả lời như sau. Này Dương Tử, Như Lai có thể nói lời nói, do lời nói ấy, những người khác không ưa, không thích. Thời Dương Tử hãy nói với Sa Môn Gotama. Bạch Thế Tôn, nếu xử sự như vậy, thời có gì sai khác giữa kẻ phàm phu với ngài? Kẻ phàm phu có thể nói lời nói, do lời nói ấy, những người khác không ưa, không thích. Còn nếu Sa Môn Gotama được Dương Tử hỏi như vậy và trả lời như sau. Này Dương Tử, Như Lai không có thể nói lời nói, do lời nói ấy, những người khác không ưa, không thích. Thời Dương Tử hãy nói với Sa Môn Gotama. Bạch Thế Tôn, nếu còn xử sự như vậy, thời vì sao Devadatta được ngài trả lời như sau? Devadatta phải đọa vào đọa xứ, Devadatta phải đọa vào địa ngục, Devadatta phải đọa trong một kiếp, Devadatta không thể nào cứu chữa được. Và vì ngài nói những lời như vậy, Devadatta phẫn nộ, không hoan hỷ. Này Dương Tử, Sa Môn Gotama khi bị Dương Tử hỏi câu hỏi hai móc như vậy, sẽ không thể nhả ra, cũng không thể nuốt vào. Ví như một móc sắt bị mắc vào cổ họng của một người nào, người ấy không thể nhả ra, và cũng không thể nuốt vào được. Cũng vậy, này Dương Tử, Sa Môn Gotama, khi bị Dương Tử hỏi câu hỏi hai móc như vậy, sẽ không có thể nhả ra, cũng không có thể nuốt vào. Lúc bấy giờ, có đứa con nít ngây thơ, nằm giữa trên đầu gối của Dương Tử Abhaya. Rồi Thế Tôn nói với Dương Tử Abhaya. Này Dương Tử nghĩ thế nào? Nếu đứa con nít này, do sự vô ý của Dương Tử, hay do sự vô ý của người vú hậu, học một cây gậy, hay nuốt một hòn đá vào trong miệng, vậy Dương Tử phải làm gì? Bạch Thế Tôn, con phải móc cho ra. Bạch Thế Tôn, nếu con không thể móc ra lập tức, thời với tay trái, con nắm đầu nó lại, với tay mặt, lấy ngón tay làm như cái móc, con sẽ móc cái vật ấy ra, dầu có phải chảy máu. Vì sao vậy, Bạch Thế Tôn? Vì con có lòng thương tưởng đứa trẻ. Cũng vậy, này Dương Tử, lời nói nào Như Lai biết không như sự thật, không như chân, không tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến như người khác không ưa, không thích, thời Như Lai không nói lời nói ấy. Lời nói nào Như Lai biết là như thật, như chân, không tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến những người khác không ưa, không thích, thời Như Lai không nói lời nói ấy. Và lời nói nào Như Lai biết là như thật, như chân, tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến những người khác không ưa, không thích. Như Lai ở đây biết, thời giải thích lời nói ấy. Lời nói nào Như Lai biết là không như chân, không như thật, không tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến những người khác ưa thích. Như Lai không nói lời nói ấy. Lời nói nào Như Lai biết như thật, như chân, không tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến người khác ưa và thích. Như Lai không nói lời nói ấy. Và lời nói nào Như Lai biết là như thật, như chân, tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến những người khác ưa và thích. Ở đây, Như Lai biết thời giải thích lời nói ấy. Vì sao vậy? Này Dương Tử, Như Lai có lòng thương tưởng đối với các loài hữu tịch. Bạch Thế Tôn, những sát đế lỵ có trí, những bà la môn có trí, những gia chủ có trí, những sa môn có trí này, sau khi soạn sẵn câu hỏi, đến Như Lai và hỏi: Bạch Thế Tôn, không hiểu Thế Tôn có suy nghĩ trước trong trí như sao? Nếu có những ai đến ta và hỏi như vậy, được hỏi như vậy, ta sẽ trả lời như vậy. Hay Như Lai trả lời ngay tại chỗ: Này Dương Tử, nay ở đây ta sẽ hỏi Dương Tử. Nếu Dương Tử hoan hỷ, hãy trả lời câu hỏi ấy. Này Dương Tử nghĩ như thế nào? Dương Tử có giỏi về các bộ phận sai biệt một cái xe không? Thưa dân Bạch Thế Tôn, con có giỏi về các bộ phận sai biệt một cái xe? Thưa Dương Tử nghĩ thế nào? Nếu có những người đến Dương Tử và hỏi như sao? Bộ phận này của cái xe tên gọi là gì? Không hiểu Dương Tử có suy nghĩ trước trong trí như sao? Nếu có những ai đến ta và hỏi ta như vậy, ta sẽ trả lời cho họ như vậy. Hay Dương Tử trả lời ngay tại chỗ? Bạch Thế Tôn, vì con là người đánh xe nổi tiếng, rất giỏi về các bộ phận sai biệt trong một cái xe, nên con sẽ trả lời ngay tại chỗ. Cũng vậy, này Dương Tử, những sát đế lì có trí, những bà la môn có trí, những gia chủ có trí, những sa môn có trí này, sau khi soạn sẵn câu hỏi, đến Như Lai và hỏi, Như Lai sẽ trả lời ngay tại chỗ. Vì sao vậy? Thưa Dương Tử, pháp giới đã được Như Lai khéo biết. Và vì Như Lai khéo biết pháp giới, nên Như Lai trả lời ngay tại chỗ. Khi được nói vậy, Dương Tử Abhaya Bạch Thế Tôn: Thật như diệu thai Bạch Thế Tôn, thật như diệu thai Bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ đi lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày. Này con quy y Thế Tôn, quy y pháp và quy y chúng tỷ kheo tăng, mong Thế Tôn nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Kinh Dương Tử Abhaya Vô Quý thứ 58.